Giấy đang bốc. Ủa, hỏi thiệt không? Thiệt chứ, thiệt chưa, bốc phỏng vấn. Mình đây là khóa thứ mười mấy rồi, 19 hả? Trời, 19 năm rồi. 19 năm là mấy cái người khóa đầu bây giờ là sắp sửa lên thành chú, thành bác hết rồi. 19 năm. Thì mình trải qua 19 lần kiên trì học Phật. Học Phật. Mình... cái cứu cánh của cái vấn đề học Phật đó, thường thường á là ở vấn đề, nhắm ở cái vấn đề rằng cái Phật pháp đó nó sẽ, thứ nhất là một cách đơn giản nghĩa lắm, là mình suy nghĩ rằng khi mình tu tập hay là mình học hỏi Phật pháp, dường mình hộ trì Phật pháp, mình làm Phật sự công quả vân vân, thì tự dưng mình sẽ có nhiều cái công đức, cái phúc báo. Thì cái công đức, cái phúc báo đó thì mọi người đều hình dung ra rằng đó, cái cuộc sống của mình nó sẽ được cải thiện, tức nó sẽ được tốt hơn, có nghĩa là cảnh giới của mình nó càng lúc nó càng an lạc hơn, thanh tịnh hơn. Hầu hết mọi người đều suy nghĩ như vậy. Và nếu mà suy nghĩ như vậy thì mình chỉ nghĩ có một tính cách hơi tiêu cực, tức là mình cứ nghĩ rằng khi mà mình làm mọi cái chuyện học hỏi Phật pháp như là hiện tại, sau đó mình lễ bái tụng kinh như là sau cái thời khóa này, rồi mình làm mọi cái sự công quả kia, thì rồi tự nhiên nhờ cái năng lực của Phật pháp đó, nó thì tự nhiên mình cái gì cũng gặp may, tức là gọi là có phước đức chỗ mình gặp may, đến đời sống của mình nó cải thiện, cái hoàn cảnh của mình nó sẽ lạc nhiều mà khổ ít. Nếu mà mình nghĩ như thế á thì nó cũng có một phần, nhưng mà không phải rằng là một người Phật giáo đồ là một người có một cái tinh thần hoàn toàn nghĩ như vậy không. Và đáng lẽ mình phải nghĩ rằng là một khi nếu mà rằng là do nơi mình tu học mình lễ bái tụng kinh hay làm công quả gì đó mà cái hoàn cảnh của mình á nó có thay đổi, thì mình phải nghĩ rằng là không phải rằng là mình vẫn y như vậy mà hoàn cảnh thay đổi. Mà mình hiểu rằng là một khi hoàn cảnh thay đổi, mình cũng thay đổi, hoặc mình thay đổi thì hoàn cảnh thay đổi. Cho nên thì dù bây giờ mình phát tâm tu học á, thì nhờ mình thay đổi, tức mình phát tâm tu học thì cái hoàn cảnh của mình nó mới có cái cơ may thay đổi. Nhưng nếu mình không phát tâm tu học nữa mà mình bỏ hết thời gian vào trong cái công việc mà bận buộc của thế gian, thì đương nhiên cái hoàn cảnh của mình nó vẫn là hoàn cảnh của bận buộc, nó vẫn là hoàn cảnh nói trên, thì đương nhiên đâu có cái gì để thay đổi. Và nếu khi mình hiểu như vậy thì đương nhiên mình phải tiến lên một bước để mà suy xét, thì mình hiểu được rằng là như vậy cái vấn đề tu học, tức là cái vấn đề làm sao mà thay đổi được mình, thì tự nhiên hoàn cảnh nó thay đổi. Thì cứ thay đổi được mình thì hoàn cảnh nó sẽ thay đổi theo, mà thay đổi được mình Thì đương nhiên đối với lại Phật Pháp, trên vấn đề mà gọi rằng là tu học trên vấn đề Phật Pháp thay đổi mình, tức là một cách rất là điển hình, một cách mà cụ thể và điển hình nhất, tức là chẳng hạn khi mình trở thành một người Phật tử, mình quy y thọ giới, thì như vậy khi mình thọ giới thì mình phải giữ giới, mà khi mình giữ giới thì đương nhiên mình không có được làm những cái vấn đề mà trước kia mình tự do làm, và giờ đây mình hạn chế, mình không làm, tức là mình thay đổi, chẳng hạn thay đổi từ cách ăn, cách mặc, ăn là chẳng hạn như là ăn chay, có thể rằng là không ăn chay trường nhưng mà cũng ăn chay một tháng vài ngày, thậm chí cho đến ở đây đại đa số có rất nhiều người thọ Bồ Tát giới rồi mà ăn chay trường. Thì đương nhiên từ cách ăn mình cũng thay đổi, cách sống mình cũng thay đổi, và như vậy thì cách suy nghĩ mình cũng phải thay đổi. Nói một tính cách khác hơn là ba nghiệp phải thay đổi, tức là thân khẩu ý đều phải thay đổi. Mà nhờ ba nghiệp thân khẩu ý thay đổi thì đương nhiên cái hoàn cảnh nó mới thay đổi theo, mà không phải rằng có một thần linh hay là một phép lạ nào mà mình cứ không thay đổi gì cả mà tự nhiên hoàn cảnh của mình được vị thần linh nó ban bố làm cho nó tốt đẹp. Mà đương nhiên rằng là do nơi ba nghiệp của mình thay đổi thì tự nhiên hoàn cảnh của mình nó thay đổi. Cho nên chắc chắn cái vấn đề là tu học là cái vấn đề rằng phải có cái sự thay đổi, mà không thể xưa sau nay vậy. Tại nếu xưa sau nay vậy thì không có vấn đề xuất gia, không có vấn đề thọ giới, tức là nó làm sao thì cứ để nó làm sao. Thì như thế thì làm gì có cái chuyện mà thọ giới, làm gì có cái chuyện quy y, và làm gì có cái chuyện rằng là thế độ xuất gia. Thành ra đương nhiên cái vấn đề tu hành nó là cái vấn đề của vấn đề là một cái nhận thức ra để biết cách thay đổi. Và mình thay đổi đương nhiên rằng là mình phải biết cái cách thay đổi, tại vì không phải thay đổi là một dấu hiệu của vấn đề tốt đẹp. Cũng có nhiều người thay đổi nhưng mà nó suy, là bởi vì lý do rằng là thay đổi không trúng. Tức là chẳng hạn hồi xưa mình hiền lành, giờ đây mình thay đổi thiệt nhưng mà mình trở nên hung hãn, cộc cằn. Thì những cái thay đổi đó nó đưa mình đến một cái cảnh giới là người ta ngao ngán và mệt mỏi mình. Thành ra đương nhiên cái vấn đề học Phật là vấn đề thay đổi, nhưng không phải chỉ là thay đổi, mà phải có một cái yếu tố rằng là nhận thức ra là phải thay đổi như thế nào. Tức là phải biết làm thế nào để ba nghiệp đó nó xoay theo chiều hướng nào. Tức là chiều hướng thiện, tức là nguyện tu nhất thiết thiện, và theo một cái chiều hướng mà ngược lại với lại mọi điều ác, bỏ mọi cái điều ác sâu lưng nữa, gọi rằng là nguyện đoạn nhất thiết ác. Thì hay là có một cái thành ngữ của Phật Pháp nói là bội trần mà hợp giác. Bội trần hợp giác tức là xoay lưng lại với lại phiền não và trần lao mà hướng tới sự giác ngộ. Còn cái thói thường một người chưa tu hành thì dưới mắt của Đức Phật nhìn, hay dưới mắt của một người tu hành mà có kinh nghiệm thôi, chứ khoan đã nói đến Đức Phật, là người chứng được tứ đế, hiểu thế nào là nguyên nhân đưa đến khổ, và hiểu thế nào là cái mà con người, nền tảng căn bản của con người phải chịu gọi là khổ, và cái nguyên nhân đưa đến. Và ngược lại, ngày hiểu nhận thức ra được nguyên nhân để cải thiện, tức là đạo, và để đưa đến một cái kết quả của đạo, diệt toàn thể những cái khổ nói trên. Thì đương nhiên dưới con mắt nhìn của Đức Phật hay của những vị thanh văn hay Bồ Tát đều thấy mình đây là xu hướng của bội giác và hợp trần. Có nghĩa là mình xoay lưng lại với sự giác ngộ và mình luôn luôn hướng đến trần lao. Thành ra mình hướng đến trần lao, bây giờ mình chiêm nghiệm thử xem có đúng như vậy không, thì mình sẽ thấy rằng là mỗi một ngày, từ khi mình tờ mờ sáng mình mở mắt ra, là mình đối diện với lại trần lao, tức là phiền muộn, lo âu, bất ổn và vấn đề, mà mình chỉ có tạm thời quên nó được, tạm thời quên nó được là khi mình nhắm mắt ngủ. Thì tạm thời trong giấc ngủ đó mới tạm thời có thể quên đi tất cả những cái trần lao nói trên. Xong rồi đến khi tỉnh giấc mở mắt ra lại đối diện với cái thật của mình, đó là tất cả những vấn đề âu lo phiền muộn, vấn đề đủ thứ vấn đề, đó là cái thật của mình, đế của mình ấy. Nhưng mà cái thật đó của mình dưới con mắt của Đức Phật lại đầy là giả và không thật. Dưới con mắt của Đức Phật thì những thứ đó chỉ là hư vọng, nhưng đối với mình thì là thật. Thành ra mình lấy cái hư vọng làm cái thật. Và cái thật thật thì ở trong cái bản chất của vấn đề với phiền não đó, thực sự vô vấn đề và vô phiền não. Tức là cái vấn đề là không hề có những cái vấn đề đó và cái khổ đó. Thì mình lại nhìn tất cả những cái như thế trở thành vấn đề. Thành ra vì vậy mà mình là bội giác hợp trần, tức là luôn luôn hợp với trần lao. Thì như thế thì khi mà mình tu học, mình tu học thì tự dưng mình phải ý thức vấn đề nói trên. Tức là hiểu rằng trong cái sự tu học của mình là làm thế nào để mà dùng tất cả Phật pháp mà mình tu học được hay mình tin được, mình áp dụng nó vào chính đời sống của mình. Tức là đời sống của mình là gì? Là ba nghiệp. Tức là ứng dụng vào ba nghiệp để cho ba nghiệp đó của mình nó thay đổi. Thì khi ba nghiệp đó của mình thay đổi thì phải thay đổi theo một chiều hướng. Chiều hướng đó gọi rằng là bụi trần và hợp giác, tức là đi ngược lại với trần lao. Và làm thế nào mà đi ngược lại với trần lao để mà hướng đến giác ngộ? Thì đó chính là mục đích của mình trong suốt 19 năm. Nhưng nếu mà mình mà không quên đến cái mục đích nói trên, mà mình cứ rong ruổi trên con đường trần lao để mà học Phật, thì mãi mãi con đường trước mặt vẫn là trần lao. Dù cho mình có ôm một mớ kinh điển đi trên con đường trần lao đi chăng nữa cũng vô ích. Cũng như một người bệnh, người bệnh nó cứ sống ngày qua ngày nuôi dưỡng cái bệnh nói trên và ôm một đống toa thuốc cũng như thuốc, thì không cách gì khỏi được. Thì người đó vẫn đi cho đến hết con đường của bệnh là tử, là chết thôi. Thành ra cái vấn đề là giống như một người chữa bệnh là phải cải đổi, tức là cải đổi tất cả cái hoàn cảnh thân thể của mình là từ bệnh trở thành mạnh khỏe, và không cho nó tiến bước theo con đường của bệnh nữa. Tức là không làm tất cả những cái nhân duyên nào để mà cho bệnh đó phát triển hay là còn tồn tại. Tức là có thể nói rằng là trái với bệnh và hợp với khỏe. Tức là làm mọi cái phương pháp như vậy, là uống thuốc, là phòng ngừa, là giới mình, tức là kiêng cữ, tức là giới mình và uống thuốc, tức là tu tập trí tuệ, và không quên tất cả những cái vấn đề nói trên, và thường xuyên ngày qua ngày đều ghi nhớ như vậy. Thì bất vong thì cũng giống như định. Thì như vậy thì nó mới đưa đến một cái kết quả rằng là bệnh đó nó không có một cái môi trường hay nhân duyên nào để phát triển, thậm chí để tồn tại. Hà huống nói đến vấn đề phát triển. Thì như vậy là mình đang hướng đến một con đường ngược lại với con đường của bệnh. Nhưng nếu mà mình hay vong, tức là hay quên, mà thuốc uống một ngày, nghỉ 5-6 ngày, kiêng được một buổi, thì lại thả gian một tuần lễ. Thì như vậy thì đương nhiên rằng là cái cảnh mà mình đối diện, tức con đường mà mình hướng đến vẫn là con đường của bệnh, và mình đi ngược lại với cái chiều hướng của khỏe. Thành khi học Phật thì phải hiểu như thế. Và nếu mình học Phật mà mình không ứng dụng được vào trong cái đời sống của mình, mà mình có một cái cảm giác rằng đời sống của mình không dính dáng tới Phật pháp hết, và Phật pháp không thể áp dụng vào được. Thành ra để giải quyết những vấn đề này, mình cần phải suy tính theo lối, theo lối suy tính của đại đa số con người và của mình thường nhật, mà không ứng dụng một mảy may Phật pháp nào vào. Thì như vậy thì đương nhiên cái Phật pháp mình học được là một thứ toa thuốc chứ không phải là thuốc. Thành ra chẳng có ích lợi cho mình khi mình ôm một số toa thuốc ở trong người. Nhưng đại đa số có thể nói rằng là tuyệt đại đa số, nên là khi học Phật hay tu Phật thường không hiểu điều nói trên, tức là thường không bao giờ biết đem Phật pháp ứng dụng hết. Và Phật pháp vẫn chỉ là một thứ học và cất riêng trong một ngăn của trí óc, một ngăn nhỏ 1/10, còn 9/10 cái trí óc thì sử dụng nó vào những cái việc vẫn y như cũ. Tức là xưa sao thì nay vậy, vẫn tính toán như vậy, vẫn tình cảm như vậy, vẫn tham dục như vậy, vẫn sân hận như vậy, và không một hề một mảy may khống chế, và vẫn dung túng, và vẫn nuôi dưỡng, và vẫn chứa chấp, và vẫn hành động. Như vậy thì đừng có nói 19 năm, mà mình có thể nói 19 kiếp cũng có đưa đến một cái thành quả nào hết cho tự thân mình hết. Thành ra vấn đề tiên quyết để học Phật là mình phải nhớ như vậy, là cái vấn đề học được hay là cái đức tin mình tạo được, mình phải ứng dụng nó vào trong đời sống. Và mình phải hành xử nó qua ba nghiệp của mình. Và khi mình hành xử như vậy thì mình mới có thể gọi là bội trần và hợp giác. Tại vì dĩ nhiên rằng là mình hiện tại là đang hướng trên con đường gọi là bội giác mà hợp trần. Bội là ngược, phản bội á. Bội đây là quay lưng lại, ngược lại, mà hợp với lại cái trước mắt gọi là trần lao. Thì nếu mà mình tư duy thì mình cứ thấy như vậy. Cho nên kể mà nói thì nếu với một cái công năng 19 năm học Phật là chắc chắn tối thiểu là 19 lần học, không kể rằng những cái ngoài cái này ra thì kể ra cũng là phải là tín đồ đồng cũng phải cỡ 30 lần. Đủ thứ kinh, đủ thứ kinh sách luận nữa, giới nữa, thọ nữa, biết bao nhiêu. Rồi chưa kể rằng từ khi mà mình gọi là mình cảm nhận được mình quan tâm tới Phật pháp, mình quy y thọ giới và trở thành một tín đồ Phật pháp, là mỗi ngày lễ bái và tụng niệm biết bao nhiêu, thành công phu học tụng và công quả suốt bao nhiêu năm trời, có gì thay đổi? Nếu mà mình tư duy lại mà nó chẳng có một cái gì thay đổi thì mình biết rằng cái học của mình, cái tu của mình, cái công quả của mình có trục trặc. Nếu nó có thay đổi, và thay đổi theo chiều hướng tốt, thì mình biết rằng nó trúng và mình phát triển. Và nếu mà mình thấy nó chật thì phải tư duy, phải ngồi cứu xét rằng do đâu mà kết quả của bao nhiêu năm trời tụng kinh lễ bái mà nó vẫn không nhúc nhích, cái nghiệp của mình nó không nhúc nhích, nó vẫn đứng ở yên ở một vị trí. Tức là trước khi lễ bái và tụng kinh nó cũng như vậy, và sau khi lễ bái tụng kinh nó cũng như vậy. Thành ra nếu người tu mà hơi có một tính cách gọi là tạm thời có thể nói là một niềm tin không có đúng đắn, có thể nói là tà tín hoặc là mê tín, thì mình cứ suy nghĩ như vậy. Mình cũng nghĩ tới những cái vấn đề đó, mà mình chỉ nghĩ tới cái vấn đề rằng mình cứ lấy con số. Tức là thì dù mình lại cộng được bao nhiêu rồi làm một cái thành tích, hay là niệm bao nhiêu danh hiệu rồi làm một thành tích, hay là làm được bao nhiêu công quả trong bao nhiêu năm nữa rồi làm một thành tích, và đó là một thành tích. Nhưng thành tích đó là một thành tích vô giá trị. Cái thành tích mà có giá trị và đáng kể nhất là ba nghiệp của mình được cải thiện.